cố gắng nhất thì là viên thành Phật đạo. Ba giai đoạn này, giai đoạn thứ nhất đoạn ác tu thiện, thoát ly tam ác đạo, được pháp phước báo nhân thiên. Giai đoạn thứ hai thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh đến pháp giới tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, cũng trong thập pháp giới. Đây là đã phá mê khai ngộ đến một tầng thứ cao nhất, tức là tâm lượng khai mở, chẳng có một thứ gì chẳng thể bao dung. Tâm địa thật sự đã là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là cùng chư Phật Như Lai hoàn toàn tương đồng. Siêu phàm nhập thánh, phàm là thập pháp giới, siêu việt thập pháp giới, thánh là nhất chân pháp giới, hòa tạng thế giới mà kinh Hoa Nghiêm nói đến, cực lạc thế giới mà trong kinh Tịnh Độ nói đến, đó là thánh siêu phàm nhập thánh. Cho nên sự việc này là thuộc về giáo dục, là thuộc về giáo học. Nếu anh chẳng dạy, chẳng chịu học thì anh làm sao thành tựu? Phật Bồ Tát và Thiện Tri Thức sẵn lòng dạy, họ ở trong giáo học là đại thụ dụng, được đại khoái lạc. Nhưng đối với việc chẳng có người đến học, nhóm người nào đến học? Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung bất xả nhất nhân, chỉ cần có một người chịu học, Phật Bồ Tát đều đến để dạy cho. Cho nên chúng ta từ trong kinh điển thường thường thấy có đương cơ chúng. Đương cơ chúng là đến để làm học sinh. Ngoài những người này ra, kẻ khác là dự thính. Anh chớ nhìn thấy một pháp hội có mấy trăm mấy ngàn người đến dự, thật sự đến để học cũng chẳng qua hai ba người mà thôi. Ngoài ra kẻ khác nhất lực đều là học sinh dự thính. Những người thật sự đến học được lợi ích, còn học sinh đến dự thính chỉ kết được một tí pháp duyên, nói một cách khác chỉ nghe được một tí Phật học thường thức, tri thức của Phật học, lợi ích chân chánh chẳng có được. Lời này là thế nào? Phật đã nói đạo lý nhiều như vậy, khuyên họ đoạn ác tu thiện, họ đã hiểu ác chẳng đoạn được, thiện chẳng chịu tu. Vậy đây là học sinh dự thính. Những người thật sự làm học sinh thì họ làm thật sự đoạn ác, thật sự tu thiện. Đó là học sinh chánh khoa. Cái đó trong Phật Pháp gọi là đương cơ chứng. Cho nên là giáo học của Phật vô cùng từ bi. Chỉ có một người thì Ngài trụ thế, Ngài đều chịu dạy. Thành quả của sự giáo học là phải đem kẻ ác giáo hóa trở thành người thiện, phải đem kẻ xấu giáo hóa trở thành người tốt, đem kẻ mê giáo hóa trở thành người giác ngộ. Đây là giáo học, chẳng phải bảo người này xấu, khai trừ hắn, không cần hắn. Lối giáo dục đó là lối giáo dục thất bại, đó chẳng phải là lối giáo dục thành công. Lối giáo dục thành công là phải biến hóa khí chất. Vậy thì chúng sanh có thể biến hóa được chăng? Quyết định có thể được, khẳng định là có thể được. Nhưng nghiệp chướng phiền não tập khí của chúng sanh rất nặng. Thiện tri thức phải có tâm nhẫn nại, chẳng phải một ngày hai ngày thì có thể đem họ chuyển trở lại. Bản thân chính chúng ta cũng vậy. Tôi học Phật 47 năm, 47 năm mới chuyển trở lại, mới hồi đầu, cho thấy chẳng phải một người rất dụng công, chẳng phải là hạng thượng căn lợi trí mà trong kinh Phật chỗ nói đến. Nhưng hàng ngày đều học, hàng năm đều học, kiên trì chẳng xả. Chẳng hay chẳng biết thì đã chuyển trở lại, thật sự đã chuyển trở lại. Anh suốt ngày khởi tâm động niệm, quyết định chẳng vì mình quan tâm. Vì mình quan tâm là chưa chuyển trở lại. vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh mà quan tâm, vì tiêu tan nghĩa nạn cho tất cả chúng sanh mà quan tâm. Đó là thật sự đã hồi đầu. Cho nên sự học tập của chúng ta phải cùng Thầy tương ưng. Thầy là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuy chẳng ở trước mặt chúng ta, nhưng kinh điển đang bày trước mặt chúng ta. Kinh điển là lời dạy của Phật Bồ Tát. Đọc tụng kinh điển tức là thân cận chư Phật Bồ Tát. Vì thế lần này tôi đến đây, thời gian tuy không dài, các bạn làm tu muốn tôi đem cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn để giới thiệu sơ qua với quý vị, điều này cũng rất là tất yếu. Nội dung của Liễu Phàm Tứ Huấn là tin sâu nhân quả, cải tạo vận mạng. Cái thế giới hiện nay, tôi nghĩ có lẽ các bạn đồng học cũng xem qua rất nhiều dự ngôn của Trung Quốc và ngoại quốc. Hiện nay sách bày bán tại các tiệm sách rất nhiều, đều nói đến năm 1999, năm 2000 là thế giới tận thế. Có phải thật là thế giới tận thế không? Rất khó nói. Tai nạn khẳng định là có. Đem Liễu Phàm Tứ Huấn đọc rồi, nghiên cứu xem. Chúng ta tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, lấy vấn đề này làm trung tâm. Chúng ta dùng quyển Liễu Phàm Tứ Huấn để tìm tòi nghiên cứu. Rất nhiều nhà dự ngôn Tây Phương, như nổi tiếng nhất là ông Nostradamus của Pháp ở thế kỷ 16. Ông này nổi tiếng nhất. Sau khi chúng tôi đọc qua truyện ký của ông ta, xem qua toàn tập sách của ông ta, vai trò của ông ta là gì? Là vai trò ông Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông ta cùng Khổng Tiên Sinh đều cao minh như nhau, tính đoán vô cùng chính xác, đoán rất đúng, nhưng chẳng có cách sửa đổi. Ông Viên Liễu Phàm sau này gặp được Quân Cốc Thiền Sư thì liền thay đổi. Cho nên tai nạn thì có, nhưng có thể hóa giải được chăng? Chưa có thể được. Anh biết được đạo lý, biết được phương pháp thì có thể hóa giải kiếp nạn này. Nếu chẳng biết đạo lý, chẳng biết phương pháp thì chẳng cách gì. Nostradamus thì chẳng biết lý luận này, chẳng biết phương pháp này. Ông ta thấy được hiện tượng này để ra cảnh cáo, nói là vì chúng sanh đã tạo tội nghiệp quá nặng nên Thượng Đế giận dữ phải trừng phạt chúng sanh. Vậy thì chẳng còn cách gì. Đây tức là đem trách nhiệm này đẩy cho Thượng Đế. Trên thực tế chẳng phải như vậy. Cho nên chúng ta mấy ngày nay có được một ít thời gian này, có được một ít thời gian này.